Hỏi: sau khi chết 49 ngày, người chết phải đi đào thai theo nghiệp. Thế thì tại sao lại có cõi âm và hồn ma? Để giải quyết vấn nạn mâu thuẫn nêu trên đó, quý vị cần phải hiểu những điều mấu chốt sau đây. Thứ nhất, học thuyết tái sinh của Đức Phật và các vị tổ sư. Học thuyết tái sinh của Đức Phật dựa vào thuyết 12 nhân duyên. Và mắt xích thứ ba đó là thức, gọi đủ là thức tái sinh hay là tâm tái tục. Mắt xích thứ tư là danh sắc. Danh thuộc về tinh thần, sắc thuộc về cái phôi. Như vậy đó, danh sắc hiểu đông đa là gì? Đó là tâm thức tồn tại trong một cái phôi, hình thành ra mầm sống kể từ khi tinh trùng thụ thai với cái trứng, trong thời kỳ mà người nữ có thể thụ thai. Như vậy là giữa cái mắt xích thứ ba và thứ tư, sau khi chết và tái sinh, Đức Phật cho rằng đó chỉ diễn ra một tích tắc thôi. Về sau ngài Na Tiên trong kinh Di Lăng Đà Phán Đáp đó, lý giải cũng giống như là mình cầm một nắm thóc trong lòng bàn tay và hất lên như thế này. Thì ngay cái động tác mà thóc được rời khỏi lòng bàn tay, nó phải có sự rê. Kinh kết luận cũng tương tự như thế. Khi tâm thức giống như hạt thóc rời khỏi lòng bàn tay, tức là rời khỏi thân này, trong vũ trụ bao la này chắc chắn phải có một cái chỗ có nghiệp cảm tương đương để tâm thức nó bám vào, hình thành ra cái phôi thai. Sau đó trung bình 10 tháng chính thức làm con cái của gia đình đó. Không có trường hợp ngoại lệ. Học thuyết tái sinh của các tổ sư đó dựa vào tác phẩm Luận Câu Xá của ngài Vasubandhu, tức là Thế Thân. Ngài Vasubandhu đưa ra giả thuyết rằng đó là con người sau khi chết có thể tái sanh liền ngay lập tức, nhưng cũng có thể diễn ra trong vài giờ, vài ngày, mà tối đa là 49 ngày. Dựa vào tác phẩm Câu Xá này đó, các tổ sư Tây Tạng lập ra học thuyết Ba Đô, tức là thân trung ấm. Và Trung Quốc á, rất là kỹ lưỡng về bảy tuần thất, nhằm giúp cho người thân của người chết á, làm các công đức, tụng các khóa lễ cầu siêu, trợ tiến và giúp đỡ cho hương linh rũ bỏ, chấp tình yêu, chấp tình thương, gia tài, sự nghiệp, động sản, bất động sản, các công trình dở dang, quan trái, hạng thù để được tái sinh. Như vậy, hai học thuyết về thân trung ấm Tây Tạng và Trung Quốc là dựa vào Luận Câu Xá của Ấn Độ, mà Luận Câu Xá là do ngài Thế Thân viết. Đức Phật không hề dạy điều đó. Giữa Phật và các tổ thì tôi tin rằng là tuệ giác của Phật vĩ đại hơn. Để dung hòa đó, thì mình có thể nói nôm na là thời gian tái sinh nhiều nhất là 49 ngày. Nhanh nhất là một tích tắc. Nhưng nếu quý vị đặt câu hỏi tại sao phải là 49 ngày, không có ai giải thích được, vì nó không có chân lý, nó không có tính quy luật. Cái gì có chân lý và quy luật, cái đó có thể giải thích được, chứng minh được, cảm nhận được, hoặc bằng trực tiếp, hoặc bằng gián tiếp. Vì đây là những học thuyết phát sinh vài trăm năm sau khi Đức Phật qua đời. Cho nên đó, nó cũng có giá trị giúp là gì? Là trong thời gian đó, thân nhân đến chùa làm lễ cầu siêu, được các thầy, các sư cô hướng dẫn tận tình, nỗi khổ niềm đau của sanh ly tử biệt đó được giải tỏa. Các Phật sự đó được hanh thông, việc cúng dường trai tăng đó được thực hiện, các chùa đó là được an tâm tu học. Như vậy là lễ lạc á, từ phía thân nhân người chết và nhà chùa đều được hưởng. Cho nên tính phương tiện đó có thể tiếp tục được chấp nhận. Và thông qua bảy tuần thất, nếu khéo hướng dẫn á, toàn bộ những người thân chưa là Phật tử sẽ trở thành Phật tử. Giá trị nằm ở chỗ này. Điều hai, học thuyết ngạ quỷ. Thì trong kinh Tạng Pali cũng như kinh điển A Hàm và Đại Thừa đó đều thống nhất với nhau khi cho rằng đó có sáu cảnh giới thuộc về phàm trong tái sinh. Cao nhất á là thiên, tức là con người ngoài hành tinh. Kế đến là Atula, một loại hình con người ngoài hành tinh thấp hơn thiên nhưng cao hơn con người trên quả địa cầu này. Thứ ba là nhân, tức là con người chúng ta trên địa cầu mà chúng ta đang sống, trải qua khoảng là 4,6 tỷ năm, tức là trong giai đoạn trụ. Còn mặt trăng đó thuộc về giai đoạn hoại, không có oxy, tức không có sự sống. Ba đối tượng còn lại đó, nó thuộc về tái sanh trong cảnh giới thấp, bao gồm địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Theo nghiên cứu của riêng tôi cũng như là nhiều học giả khác, thì trong giai đoạn đầu đó, Đức Phật chỉ đề cập đến ba cảnh giới con người: thiên, Atula, nhân. Thấp hơn con người đó là các loài động vật, bắt đầu từ bò sát cho đến đó loài có cánh, loài dưới nước, loài bốn chân, hoặc là những côn trùng vi tế. Còn hai cảnh giới ngạ quỷ và địa ngục đó, thì thực tế đó là nội dung nó là gần giống nhau. Địa ngục là cảnh giới mà các hư linh đang sống, nhất là các hư linh xấu. Và hai cảnh giới này vì được biên tập về sau cho nên nó mâu thuẫn với học thuyết 12 nhân duyên của Đức Phật, và mâu thuẫn với học thuyết vô ngã mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Thuyết duyên khởi và thuyết vô ngã được các trường phái Phật giáo đồng nhất và chấp nhận. Theo định nghĩa, tuệ giác là một loại nhận thức không có sự mâu thuẫn. Tôi tin tuyệt đối như thế. Và Đức Phật đó là người chứng đắc được nhất thiết chủng trí, tuệ giác cao nhất trong loài người, thì Ngài không thể có chủ trương mâu thuẫn với bản thân mình. Nếu chúng ta chấp nhận học thuyết 12 nhân duyên là Đức Phật nói, thì chúng ta không thể nào chấp nhận học thuyết ngạ quỷ được. Vì sau khi chết là tái sinh, tái sinh đó thì tâm thức đó có mặt trong một cái phôi thai 10 tháng sau đó đối với trường hợp sanh thường, 8 tháng rưỡi đối với trường hợp sanh non, 12 tháng đối với trường hợp sanh muộn. Người chết sẽ trở thành một cô cậu bé mới. Thì không có lý gì mà có hương linh tồn tại với hình thức là ma sống ở dưới lòng đất, mà tình huống xấu á là ngạ quỷ, là địa ngục. Thì hiểu được cái sự phát triển của các học thuyết Phật giáo từ bốn cảnh giới phàm được nhân lên thành sáu cảnh giới phàm, chúng ta không thấy là cảnh giới mà người ta tin là ma và cõi âm á là mâu thuẫn với học thuyết tái sinh sau khi chết liền, vì nó được thêm vào sau. Điều ba, cõi âm theo Phật giáo là không có thật. Ở Ai Cập đó, thì người ta tin rằng sanh ký tử quy. Quan điểm này đó tình cờ trùng lập với Nho giáo. Sống là gỡ tạm thời trên dương thế, chết là trở về vĩnh hằng dưới âm phủ. Cho nên các vị vua trong lúc còn sống đó, họ xây kim tự tháp, chôn vàng dòng ngọc và châu báu dưới đế. Cái ngày mà đưa quan tài chứa thi thể ướp xác của nhà vua vào dưới đáy của kim tự tháp thì lúc đó hoàng hậu cung tần mỹ nữ sẽ được chôn sống theo, để nhà vua với sự ốp sát tiếp tục sống dài trăm năm, dài nghìn năm để hưởng thụ hạnh phúc ở cõi âm giống như là khi còn sống. Văn hóa này không thể tiếp tục được chấp nhận trong thời hiện đại, vì như thế là phạm pháp và phạm tội giết người. Người Trung Quốc á, thì có tiến bộ hơn, thay vì đó làm kim tự tháp, tức là nhà thờ cho người chết á, thì họ làm bằng cái mồ mả thôi. Và ở mức độ đơn giản hơn á, thì họ làm bằng giấy vàng mã. Thay vì chôn người thật thì họ làm hình nộm. Thay vì đó là chôn vàng ngọc châu báu thật thì họ làm bằng tiền vàng mã. Tức là có tiến bộ hơn. Nhưng quan điểm của họ cũng là gì? Tồn tại vĩnh hằng dưới âm phủ. Cho nên chết đó, được họ nói là gì? Trở về với chính suối mười đèo, trở về với ông bà tổ tiên. Còn đạo Phật thì không gọi như thế. Đạo Phật gọi là tái sinh. Sau này Tịnh Độ Tông không thích dùng tái sinh, mà dùng chữ giảng sinh để dành cho những người tu Tịnh Độ Tông niệm Phật dưới tâm bất loạn, để sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây. Thực ra trong chữ Hán á, vãng á, có nghĩa là đi. Tái sinh á, có nghĩa là sanh ra một lần nữa, chứ không có mắc hẳn như là chủ nghĩa duy vật, cái cộng sản chủ trương. Sanh ra một lần nữa gọi đó là đi sanh, thì cũng giống nhau thôi. Chết rồi tiếp tục đi sanh ở một cái kiếp sống mới. Thì cái nội dung chữ giảng sanh đâu có nói gì về cái cảnh giới đó là của Phật A Di Đà gì đâu. Nó chỉ nói đơn giản là gì? Tiếp tục sống thôi. Do đó sau khi mãn bảy tuần thất đó, thì người tu học Phật đó, đừng có thắp hương cúng kính gì nữa hết đó. Dẹp bàn thờ, đem di ảnh, nếu đó là cha mẹ ông bà thì thượng tôn lên trên bàn thờ gia tiên. Và thực tế là kể từ ngày chết đến 49 ngày cũng không cần phải thắp hương, cũng không cần phải cúng cơm gì hết á, vì đây là tập tục của Nho giáo. Còn Phật giáo là không có cúng cơm. Thì bây giờ đó, nó đã trở thành là văn hóa và tồn tại trong các ngôi chùa Phật giáo 2000 năm rồi. Thì thôi thì mình tạm mượn nó cũng được, để bày tỏ lòng biết ơn cái tình cảm mà mình với tư cách là người sống dành cho người chết, và giữ cái tình cảm đó như không hề thay đổi. Thế thôi, chứ nó không nói lên được cái gì, và nó cũng không có giá trị gì, vì không có người chết nào ăn được. Do đó cúng cầu siêu là quan trọng hơn hết. Cầu siêu nó có hai nội dung. Và giúp cho người chết đó, nhận thức được thi thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, để người chết không chấp vào thi thể. Và về phương diện vô thường đó, thì năm tháng ngày giờ cái chết xảy ra, dầu là chết ăn lành, chết tai nạn giao thông, chết nghề nghiệp, chết toàn thân hay là chết không toàn thây, thì năm tháng ngày giờ đó là ngày khai tử rồi. Đó là hai thông điệp mà trong các khóa lễ cầu siêu các tăng ni và Phật tử phải truyền đạt được cho người đang chết hoặc là vừa chết, để giúp cho họ chết được nhẹ nhàng và theo đó tái sanh được nhanh. Thì nói tóm lại đó là hồn ma là không có thật. Nếu ma mà có thật đấy, thì tại sao ma không xuất hiện vào ban ngày mà chỉ nghe người ta kể là nằm mơ thấy về đêm, khi mà cái không gian đó nó phủ trùm bởi bóng tối. Bóng tối thì mình không nhìn thấy, không thấy thì tưởng tượng thì qua hình dung, hình dung rồi có thể nghĩ những chuyện không có thật thành cái mà mình ngộ nhận là có thật. Còn nếu mà có thật đó thì ban ngày ma cũng có thể về với chúng ta. Quý vị có xem phim The Ghost chưa? Phim này thì cũng là mấy chục năm rồi ha. nói về cái chết đột tử của một anh chàng thanh niên nhà giàu yêu một cô nàng đẹp, và cái người tạo ra cái chết này chính là người bạn thân để cướp lấy cô nàng này và sở hữu cái gia tài của người chết đó. Cho nên đó, bộ phim nó dựng ra một cái kịch bản là người chết hiện hồn về, đang lúc hai người này chuẩn bị làm tình đó, thì cái màn đó là xào xạc qua lại, vật dụng trên bàn đó là đổ ngã, để cho hai người nhận biết đến độ là cái người mà là đặt ra cái kịch bản giết bạn mình để cướp người tình của bạn mình á, hoảng loạn quá bỏ chạy và xe đụng chết. Đó là chuyện dựng thành phim, không có thật. Trong kinh Đức Phật dạy về kỹ năng vượt qua sợ ma, ngài khuyên á là ban ngày đó ra nghĩa địa ha, như vậy bài trà nước bánh và mời ma ra dùng với mình. Quý vị sẽ thấy rằng là ma sợ mình nên không có ma lại xuất hiện. Nhận thức một cái từ là ma sợ tôi, cho nên tôi mời ma, ma không dám có mặt. Đến đầu giờ chiều quý vị cũng làm như thế, rồi bắt đầu là trời sắp tối cũng làm như thế, và chờ tối vì làm như thế cũng không thấy ai xuất hiện hết á. Chứ nếu làm bằng ban tối liền mình sợ không, làm từ ban sáng thì dần dà mắt ánh sáng dần đến tối thì mình thấy là ma không xuất hiện, như vậy là ma không có thật. Và kinh cũng dạy đó là khi mình sợ ma nhớ đừng có trùm đầu ngủ, vì trùm đầu ngủ mình sẽ sợ hơn. Vì người trùm đầu ngủ cứ nghĩ đơn giản thế này nè, là bằng động tác trùm mền ma không nhìn thấy tôi. Thực tế mình trùm mền tắt đèn, mình không thấy cái mền nữa, cũng không thấy ai hết, tức là không thấy ma, chứ không phải là ma không có. Nếu ma có đi thì ma không vì thế mà không nhìn thấy mình. Cái động giác này chỉ là trấn an tâm lý thôi, và càng làm như thế quý vị càng sợ ma hơn. Có người nói là để hết sợ ma mở đèn ra cho sáng, vì ma sợ ánh sáng, mà mở đèn sáng thì ngủ không ngon giấc, thần kinh không được thư giãn. Cho nên đó, đến giờ ngủ cứ tắt đèn, và khi đắp mền ngủ ấy, thì nhớ là mở cái đầu ra, cái mền chùm đến cái cổ là hết thôi. Ở nước ngoài thì có hệ thống HIIT, và mùa đông quý vị cứ để độ F hay độ C thích hợp với cơ thể mình, không cần phải mặc áo lạnh, không cần phải mang vớ, mang tất gì hết đó, thì ngủ như thế mới thoải mái. Thì đó là một vài cái biện giải để cho chúng ta thấy là ma không có thật, và do đó chúng ta không nên sợ. Còn nằm mơ thấy người thân mình hiện hồn về, than vãn dưới lòng đất lạnh lắm, nhất là băng giá ở Bắc Mỹ này ha, đến là âm độ C mấy chục độ. Bây giờ mình có tiền rồi, giàu có, ít nhất là có nhà cửa phải trị giá vài trăm ngàn đô, bây giờ bỏ ra một cái khoản tiền nhỏ mua giấy vàng mã, nhà vàng mã, người hầu vàng mã, xe cộ vàng mã cho người thân của mình có thấm béo vào đâu đâu. Mà làm như thế thì người đó được trấn an tâm lý, rồi ngày hôm sau đó không thấy cha mẹ mình thiên hồn gì nữa, mình trấn an tâm lý thôi. Chứ thực tế đó, nhà thật mà bị đốt cháy chỉ ngồi hoặc khóc thôi, nếu không có bảo hiểm nhà. Chứ đừng nói là giấy vàng mã không thể xài được khi chưa đốt, xài rồi, đốt rồi đó thành cho bụi rồi sao xài. Nó rất là vô lý, phi nhân quả, phi khoa học, vô logic. Nhưng mà chúng ta vẫn tin đó, vì mình không chịu đặt vấn đề. Tôi nói hơi rộng để chúng ta hiểu sâu thêm, để từ đó mình không còn sợ ma nữa. Có ai có thắc mắc trực tiếp không? Vui lòng mà giơ tay lên. Nếu mà chưa có thì tiếp tục đọc câu hỏi trên bàn. Thưa thầy, tôi đã ngoài 70 tuổi, bệnh tật, người già, không đủ khả năng tu học như những vị có nhiều phước đức. Tôi chỉ tu tập đọc kinh sám hối hàng ngày và kinh Phổ Môn cũng như các thần chú. Vậy đã tu đúng chưa? Đây là câu hỏi không chỉ của bác 70 tuổi này. Nó là tâm trạng chung của rất nhiều các Phật tử tại gia. Như hôm qua tôi đã nói đó, cái mục đích của việc học và Phật Pháp đó là thâm nhập kinh tạng để có được trí tuệ như biển lớn. Do đó tôi có thể từ cái nhìn của tôi đó khẳng định rằng nếu trong một kiếp tu người Phật tử mà chỉ dừng lại về cầu an là kinh Di Đà, xin lỗi, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, cầu siêu là kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, sáng là thêm thần chú Thọ Lăng Nghiêm, trưa đó thì cúng 10 phương Phật, chiều đó thì cúng 10 loại cô hồn, thì quý vị chưa có thể thâm nhập được kinh tạng đâu. Vì các bài kinh này chỉ mới dừng lại ở cái phương diện tín ngưỡng của Phật giáo thôi. Cái đó tôi gọi là ngoài cổng chùa, thì chưa đi vào bản chất của đạo Phật. Nên tôi rất là kính mong các quý Phật tử tại gia, dầu đi theo pháp môn nào, quý vị không nên đóng bích cửa ngõ tìm hiểu Phật Pháp. Như là quý vị đang sống trong thời đại kỹ thuật số, các cái tiện ích và phước báo để đọc kinh sánh Phật nó nhiều và miễn phí, mà các thế hệ cha ông chúng ta trước đây 30 năm về trước không thể có được. Hiện nay thì kinh điển Phật dạy đó được phổ biến dưới 3 dạng, dạng in. Để có được một bộ Đại Tạng Kinh đó, mặc dù chưa hoàn chỉnh, quý vị phải tốn vài chục triệu, tức là vài ngàn Mỹ kim, quá đắt. Và cũng không có là tủ sách để mà chứa đựng đó, cũng không thể mang đi tiện ích được. Dạng 2 đó là kinh điển dạng ebook, đã được phổ biến từ năm 1999 này. Và trang web Đạo Phật Ngày Nay đó là nơi cung ứng nó lên trên mạng vào năm 2000. Sau đó nhiều trang web cộng đồng Việt Nam tiếp nhận lại, rất là có lợi ích cho chúng ta. Cho nên mỗi người đã chịu khó dành thời gian để đọc thôi, hoặc là bằng iPad hay là laptop hoặc là desktop để mà mang trí tuệ. Dạng 3 đó là kinh điển Phật dưới dạng âm thanh. Thì chùa Giác Ngộ từ năm 2004 đó đã biên tập và xuất bản ấn bản này miễn phí, nay được phổ biến rộng rãi trên trang phatam.com và chùagiacngộ.com. Đọc kinh quý vị phải dừng lại các việc làm, nhưng mà nghe kinh đó, quý vị thậm chí có thể nấu bếp, rửa chén, làm nhà vệ sinh, thậm chí là vệ sinh cá nhân, chẳng có tội lỗi gì hết á. Thời hiện đại này quý vị có thể sử dụng được cái tiện ích đó. Hoặc người già mất cái khả năng là đi đứng, có thể nằm ở giường bệnh mà vẫn có thể nghe kinh được. Chứ còn đang nằm thì khó đọc kinh lắm. Nhất là mình ngã ngửa thế này, giơ hai tay là sau thời gian là nó sẽ bị thoái hóa đốt sống cổ, đau nhức, có thể tê hai tay, mất cái cảm giác phản ứng thần kinh ở tay. Cho nên là nghe kinh là rất là thích hợp. Từ nhà đến chỗ làm việc, từ chỗ làm việc đi về nhà, trên máy bay, trên xe lửa, trên xe bus, quý vị đều có thể nghe kinh đạo, miễn là quý vị có ổ đĩa cứng và một cái phần mềm để nghe là nghe được thôi. Hoặc là nghe trực tiếp online. Cho nên á, chỉ đọc vài ba bài kinh thì không đủ để sử dụng các kinh xử lý các nỗi khổ và niềm đau khi chúng ta gặp phải. Vì không có bài kinh nào trị bá bệnh. Mặc dù các pháp môn á, người ta thường nói rằng là kinh này là chúa các kinh, là vua các kinh, là vĩ đại nhất trong các kinh. Quý vị nên hiểu đó là lời phương tiện để cho người tu học đó không có gọi là thối thất, chán nản, bỏ cuộc về cái pháp môn này, chứ nó không có giá trị thật như được quảng cáo đâu. Lý do rất đơn giản, Nếu một bài kinh trị được bá bệnh chúng sinh, Đức Phật không phải nói trên dưới 30.000 bài kinh trong 45 năm làm gì cho bạn. Vì nội dung kinh có khác nhau, cho nên Đức Phật phải nói nhiều. Vì vậy đó, cố gắng đọc càng nhiều càng tốt để có được trí tuệ do nghe chân lý Phật, rồi có được trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý Phật. Rồi từ nền tảng này đó, quý vị dễ dàng thực tập chân lý Phật trong đời sống thực tiễn để có đầy đủ ba phương diện của trí tuệ. Mà trí tuệ là chìa khóa giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Đối với thằng chú đó, thì dầu mật tông cường điệu hóa vai trò và chức năng trị liệu của nó, còn theo tôi đó, thằng chú chỉ có cái công năng duy nhất mà giúp cho người đọc đạt được chánh niệm. Nó giống như là danh hiệu Phật trong Tịnh Độ tông, hay là công án và thọ đầu trong Thiền tông, hay là thiền chỉ ở trong thiền Vipassana, thế thôi. Nếu đang lúc tụng thần chú, chúng ta không đính kèm theo lời cầu nguyện, ước muốn, văn sinh, vân vân, vì đó đều là vọng niệm hết. Chính vì thế khi Ngọc Lâm Quốc Sư soạn nghi thức tụng niệm mà Việt Nam hiện nay là phiên dịch lại để sử dụng, thì vị quốc sư này đó đặt thần chú Đại Bi trước cái bài kinh chính. Mục đích là gì? Vì thần chú không có nghĩa, đọc không tập trung là lộn lưỡi hoặc là lộn chữ, lộn câu. Thì khi mà tập trung thần chú xong rồi đó, qua đọc đến cái bài kinh chính đó, thì chúng ta mới hiểu được nghĩa lý để mở được trí tuệ. Cho nên đó, người nào có tâm mà tập trung tốt đó, thì không cần thiết phải đọc thần chú trước bài kinh, bỏ luôn cái yếu tố này. Các nghi thức do tôi phiên dịch và biên soạn, xuất bản từ năm 94 đến bây giờ đó, trên dưới 15 nghi, không có nghi nào có thần chú Đại Bi, vì nó không cần thiết. Và mục đích đó là chúng tôi không muốn cho người Phật tử bị mê vào cái phước báo mà mật tông thường đề cao do chi thần chú cầu gì được đó, để người ta tập trung và mãn trí tuệ thông qua từng lời kinh, câu kinh, chữ kinh, đoạn kinh, trang kinh, phẩm kinh. Rất tiếc bây giờ thì có một số chùa được một số tăng ni hướng dẫn cho Phật tử đó, suốt một thời tụng chỉ toàn là trì thần chú thôi, nhất là chú Đại Bi. Chỗ nào mà trì chú Đại Bi đó, Phật tử có thể đến 200-300, rất là đông ở hải ngoại. Còn trong nước có thể lên đến 500-600, vì ta mê cái phước báo mà không cần phải nỗ lực làm chánh mạng, chánh nghiệp, chánh dinh tấn, mà lẽ ra chúng ta phải nỗ lực làm. Bây giờ sau khi mình đạt được cái chánh niệm từ đọc thần chú rồi không mở trí tuệ là một điều rất là uổng ích. Cho nên đọc thần chú không là sai lạc. Tôi không hề có dụng ý phê phán mật tông, mà tôi chỉ muốn nói đến cái cách thức Đức Phật dạy đọc kinh để mở trí tuệ. Và các tổ lập ra các tông phái đó thì cường điệu cái vai trò của thần chú, rồi cuối cùng rồi người ta quên kinh đi, ta vứt bỏ luôn kinh. Tôi nghĩ là thần chú đã giúp hết được rồi. Ngày nay thì ngoài kinh nói, chúng ta còn có hàng ngàn các quyển sách nói Phật giáo. Riêng chùa Giác Ngộ thực hiện phổ biến trên phatam.com và chùa-giác-ngộ.com đó là vài trăm quyển rồi, hoàn toàn miễn phí. Do đó quý vị có thể đọc thêm những quyển sách chuẩn về Phật giáo để hiểu sâu về minh triết Phật. Thì cái phần đó đó mới được xem là tạm đủ rồi. Vì trong một kiếp người mà ở cái tuổi 70 thì cái thời gian còn lại nó không nhiều lắm, chúng ta phải buộc là đọc và nghe một cách có chọn lọc. Ta những bài kinh chính, những nguyên sách hay để áp dụng thực tập và mở trí tuệ thôi. Cho nên tôi xin kết luận lại là đọc càng nhiều kinh càng tốt. Thì mỗi một bài kinh nó như một tấm bản đồ hay một toa thuốc. nó tốt cho đỡ khổ niềm đau của bản thân và tốt cho đỡ khổ niềm đau của tha nhân. Khi mình thuộc nhiều á thì mình mới nhớ để góp ý được, và tối thiểu nếu không thuộc á thì phải hiểu được nội dung kinh thì chúng ta mới giúp đỡ người khác áp dụng đúng tình huống để có được cái kết quả giải phóng nỗi khổ niềm đau. Trong Bát Chánh Đạo, Đức Phật dạy đầu tiên là chánh tri kiến. Khi có công phu tu tập mới có chánh tri kiến, nhưng khi làm các việc khác không có công phu tu tập thì không có chánh tri kiến. Vậy làm thế nào trong 24 giờ mà duy trì được chánh tri kiến? Người đặt câu hỏi chưa hiểu rõ được giá trị của chánh tri kiến thì cho rằng đó là chánh tri kiến chỉ có khi chúng ta công phu tu tập thôi. Thực ra đó, chánh tri kiến là nhận thức đúng, tầm nhìn đúng thôi. Được định nghĩa trong kinh Trung Bộ qua bài kinh mang cùng tên kinh chánh tri kiến, Đức Phật nêu ra như sau: chánh tri kiến là cái nhìn tiếp cận và giải quyết các vấn đề theo quy luật của nhân duyên quả và duyên khởi. Thứ hai, người có chánh tri kiến đó sẽ thấu rõ được bản chất vô ngã trong mọi sự vật và bản chất vô thường về mọi sự vật thông qua ba chiều quá khứ, hiện tại và vị lai. Để từ đó đó không bị chìm trong nỗi khổ niềm đau khi vô thường tấn công. Người có chánh tri kiến là người sống phù hợp với luật pháp và đạo đức để trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Người có chánh tri kiến đó thì những gì mình hiểu được ứng xử ở quần chúng thì cũng làm được khi mình ở riêng tư một mình. Đó là tri hành hợp nhất. Và đặc biệt hơn, người có chánh tri kiến là người hiểu và áp dụng tứ thánh đế qua bốn bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập Bát Chánh Đạo. Đó là một số định nghĩa căn bản về chánh tri kiến được nêu ra trong kinh Chánh Tri Kiến. Quý vị có thể vào Google gõ tên kinh Chánh Tri Kiến sẽ đọc rõ hơn các chi tiết về bài kinh này, cũng như là giá trị ứng dụng của nó. Như vậy chánh tri kiến á, là nhận thức mang lại trí tuệ, để từ đó nó giúp cho chúng ta có thế giới quan đúng, nhân sinh quan đúng và mọi sự vật hiện tượng đúng với bản chất của chúng đang là. Thế giới quan đúng á, có nghĩa là không thừa nhận Thượng Đế sáng thế, không thừa nhận duy vật á, là yếu tố đầu tiên, không thừa nhận duy tâm á, là tạo ra thế giới vạn hữu, mà thay vào đó là học thuyết duyên khởi. Còn về nhân sinh quan á, người có chánh tri kiến thấy rõ con người là tổ hợp hình thành bởi tinh cha trứng mẹ, được tạo ra bởi đất nước lửa gió, sau khi chết không phải là dấu chấm cuối cùng, phải chịu trách nhiệm về những gì mà mình đã làm về phương diện luật pháp, xã hội, dân sự ở kiếp này và những kiếp sau. Do đó đó, để có được chánh tri kiến, trước nhất quý vị cần phải là đọc kinh sách Phật hoặc là nghe các bài giảng từ những vị tăng ni giảng chủng về Phật pháp. Lúc mới bắt đầu tiếp cận đạo Phật đó mà mình đã đọc liền bài kinh Tứ Thánh Đế, thực tập Bát Chánh Đạo thì quý vị sẽ xa lánh và vẫy tay chào với các mê tín dị đoan, nỗi khổ niềm đau và những sự sợ hãi, rất là khỏe. Và các con được thực tập Phật giáo từ đó rất là nhanh chóng, nó có tiến bộ ngày càng cao hơn. Cho nên tôi thường khuyên các tăng ni đang học chương trình cử nhân và thạc sĩ mà tôi có cơ hội hướng dẫn đó, là đừng vì mục đích có quần chúng mà cho phép mình hạ phương tiện để làm biến đi cái chất lượng Phật pháp, làm cho người ta hiểu sai về đạo Phật. thà chậm có tín đồ, thà ít có tín đồ, mà mình truyền bá một con đường đạo Phật, đó là chuẩn với những gì mà Phật đã dạy, với lương tâm trong sáng và trách nhiệm cao quý. Mà tôi tin chắc rằng là bằng cách làm nghiêm túc đó thì tự động uy tín chúng ta tăng trưởng. Chúng ta tăng trưởng uy tín không phải vì mình giỏi, mà vì mình nói đúng là Phật dạy. Sau khi có được Tránh Chi Kiến rồi đó, thì như kinh Tránh Chi Kiến đã dạy đó, giống như Vầng Thái Dương xuất hiện vào sáng sớm, thì lúc đó đó mọi sự vật hiện tượng sẽ được diễn ra. Sau đó con người đi làm, chim hót líu lo, mọi vận động trong một ngày đó được thành tựu. Thì Tránh Chi Kiến là quan trọng nhất, và nó là yếu tố tạo ra trí tuệ. Cho nên Đức Phật đặt Tránh Chi Kiến ở vị trí hàng đầu trong Bát Chánh Đạo. Như vậy dựa vào cấu trúc này đó, thì ba trụ cột tâm linh của đạo Phật phải được gọi là trí tuệ, đạo đức và thiền định. Nhưng rất tiếc đó, các tổ trong Phật giáo Nam truyền cũng như là các tổ Đại thừa tại Trung Quốc lại đổi cái cấu trúc đi. Khi liệt ba trụ cột là gì? Giới, định, tuệ, tức là đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đức Phật lại đưa trí tuệ lên đầu, còn các tổ thì đưa đạo đức lên đầu. Thực tế là người có trí tuệ là có đạo đức, người có trí tuệ thì có thiền định. Nhưng mà có đạo đức là chưa chắc có trí tuệ, có đạo đức chưa chắc có thiền định. Cho nên á, cái phần giới mà đặt lên đầu là chưa chuẩn so với cái cấu trúc mà Đức Phật đã sắp xếp. Thì đó là nói bao quát về giá trị của Chánh Chi Kiến. Còn trong 24 giờ hay là mỗi tích tắc, hàng tháng, hàng ngày, để có được Tránh Chi Kiến á, thì chúng ta phải hiểu lời kinh Phật, rồi thuộc được càng tốt chân lý Phật. Dĩ nhiên là kinh Phật nhiều quá, làm thế nào để chúng ta nhớ hết được, thì có những cái nỗ lực cá nhân giúp cho chúng ta đọc được những bài kinh một cách bao quát. Chẳng hạn là Thiền sư Nhất Hạnh năm 94 xuất bản quyển Nghi Thức Làng Mai Đại Toàn. Nghi thức này đã được tái bản hoàn chỉnh hơn vào năm 2000. Đó là một ấn bản toàn cầu, trong đó chứa khoảng 24 bài kinh phiên dịch từ kinh tạng Pali và A Hàm. Thì cuối cùng năm 94 tôi xuất bản quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, tuyển tập 49 bài kinh, trong đó 35 bài kinh đầu đó là phiên dịch từ kinh tạng Pali, 14 bài kinh sau đó là phiên dịch từ kinh điển Đại Thừa, sắp xếp theo một trình tự từ thấp đến cao. Năm 2013, tức là sau 19 năm, thì tôi xuất bản quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia, gồm có 63 bài kinh, bao gồm các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới, các kinh về triết lý, các kinh về kỹ thuật vượt qua nỗi khổ niềm đau, các kinh về thiền và tịnh độ. Thì hai quyển này đó, tức là quyển Kinh Tụng Hàng Ngày và Kinh Phật Cho Người Tại Gia đó, giống nhau khoảng 50% và khác nhau đó 50% còn lại. Quý vị có thể đọc hai bộ kinh này hiện nay phổ biến miễn phí ở trên Google, hoặc quý vị vào daophatngaynay.com, hoặc ai có sử dụng app trong iPhone, iPad đó, thì vào cái mục tìm kiếm đó, gõ chữ Thích Nhật Từ, xuất hiện một icon kinh sách thầy Nhật Từ, được viết tắt của kinh do Thích Nhật Từ dịch và sách do Thích Nhật Từ viết, thì gồm có 60 tác phẩm. Thì quý vị có thể download trong vòng 15 phút thôi, và có thể mang đi bên mình. Mỗi khi mình cần đến thì mở ra để đọc các bài kinh, mỗi khi muốn hiểu lý giải kinh thì mở ra các quyển sách, rất là tiện ích. Và tương tự trong cái phần app của iPhone, quý vị đi cái chữ Thích Nhất Hạnh thì có được 80 tác phẩm của Thiền sư Nhất Hạnh cũng hoàn toàn miễn phí để mình tìm hiểu sâu về triết lý Phật. Và đó là những cái dữ liệu quý để giúp cho quý vị có được là chánh tri kiến và sống với chánh tri kiến này trong đời để giải quyết các phản nạn, nỗi khổ và niềm đau. Hỏi: thế nào gọi là phụng sự Tam Bảo đúng chánh pháp? Tam Bảo đó là ba ngôi tâm linh. Ngôi một đó, xem Đức Phật Thích Ca lịch sử như là viên kim cương quý, một báu vật. Xem chân lý Phật để lại qua các kinh là viên kim cương có thể chặt đứt các nỗi khổ niềm đau. Xem tăng đoàn Phật bao gồm tăng và ni là tập thể các vị xuất gia chân chính có lý tưởng, có khả năng dẫn dắt và giúp cho chúng ta kết thúc các bất hạnh. Cho nên để phụng sự Tam Bảo đúng cách thì các Phật tử cần phải làm một số điều như sau. Điều 1, phải trở thành Phật tử chánh danh. Tức là không chỉ dừng lại ở việc yêu quý mến đạo Phật, mà phải chính thức làm đệ tử Phật thông qua một lễ quy Tam Bảo, nói nôm na là lễ phát nguyện làm Phật tử. Nếu quý vị đến với đạo Phật mà thầy của mình cũng không nhớ là ai, mình quy y hồi nào mình cũng không nhớ, vì lúc đó là người thân mình dẫn đi lúc còn tấm bé 2-3 tuổi, quý vị có thể quy lại. Hoặc là trong trường hợp là sư phụ của mình đã qua đời, chứ nguyên tắc là không cần quy lại, nhưng mà một số người cảm thấy mình hụt hẳn tâm lý, thiếu cái điểm nương tựa, cho nên quy lại với một thầy, một sư cô nào đó để mình vững tin hơn. Trường hợp thứ ba, khi mình là biết rõ là vị thầy truyền giới cho mình đã hoàn tục, mình khủng hoảng niềm tin, thì việc quy lại dù không cần thiết, nhưng mà việc làm đó nó giúp cho mình cảm thấy là vững tin hơn. Thì đó là những tình huống mà quý vị có thể quy lại để làm cho cái việc hiểu là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo được đúng. Điều 2, phải là Phật tử ở trong chùa. Thì tôi dùng cái từ này để đối lập với Phật tử ngoài cổng chùa. Phật tử ngoài cổng chùa là gì? Lâu lâu đến chùa một lần. Khi đến chùa, công việc làm duy nhất của họ là gì? Thắp hương, lại Phật, cầu nguyện, ra về. Đó là Phật tử chưa thấm tương giao đạo đức, trí tuệ, thiền định mà Đức Phật đã dạy. Cho nên đó, phải làm sao vượt qua cái yếu kém này để trở thành Phật tử trong chùa. Phật tử trong chùa là gì? Ngoài cái việc quy Tam Bảo thì phải là đọc kinh sách Phật, nghe giảng giáo lý, tham gia làm các Phật sự, dự các khóa tu và những ngày lễ văn hóa Phật giáo, làm các thiện sự cùng với các thầy và sư cô. Tức là trở thành một người Phật tử có tu, có học, có chuyện quá nỗi khổ niềm đau và chia sẻ phước báo của mình cho những người kém may mắn hơn. Đó là phụng sự Tam Bảo. Điều 3, làm các Phật sự có giá trị. Mỗi ngôi chùa ở trong nước và nước ngoài đó cần tối thiểu là 6 ban. Ban thứ nhất, ban Ca Diếp, tập hợp các Phật tử lão thành, vì Ca Diếp là thánh A-la-hán lớn tuổi nhất và ông lớn hơn Đức Phật là khoảng 30 tuổi. Thứ hai đó là ban La Hầu La, tập hợp các Phật tử thiếu nhi, thanh thiếu niên. Đó là lấy tên của vị thánh A-la-hán nhỏ nhất 7 tuổi, cũng là con của Đức Phật. Thứ ba, ban Cấp Cô Độc, tập hợp các Phật tử thích làm là thiện nguyện, từ thiện xã hội, vân vân. Ban thứ tư, ban Hậu Cần, tập hợp các Phật tử thích làm công quả, nấu nướng, dọn dẹp, cần thiết rồi, và các công việc khác. Ban thứ năm là ban Hộ Niệm, tập hợp các Phật tử có thời gian và có dọc động tục, dọc tụng đọc để tham gia cùng tăng ni làm các khóa lễ cầu an cho người già người bệnh và cầu siêu cho người chết và các tuần thất. Ban thứ sáu đó là ban truyền thông, để làm công việc quay phim, chụp ảnh, dựng phim, quản lý trang web, rồi giao du với giới truyền thông báo chí để đưa các tin tức Phật sự ở chùa mà mình tham gia sinh hoạt. Rất tiếc đó, trên gần 16.500 ngôi chùa trong nước và hơn 500 ngôi chùa trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại đó, thì chưa có được đó là vài chục ngôi chùa đó là thành lập được một cái ban đạo tràng đầy đủ được là 6 cái chức năng như trên. Nên ở hải ngoại và một số chùa miền Bắc đó, thì các thầy các sư cô chủ trì đó, tôi tạm gọi là gì, vừa là tổng giám đốc kiêm tổng vệ sinh. Thì đến một cái ngày lễ gì đó phải chuẩn bị trước vài tuần, thì làm lễ xong rồi phải dọn dẹp. Phật tử đến chùa tham dự xong đi về mất rồi. Như thế các tăng ni mất cơ hội đầu tư vào cái phần quan trọng nhất là trở thành bác sĩ tâm linh, giảng kinh, thuyết pháp, hướng dẫn Phật sự và tu học. Khi mỗi chùa có được 6 bảo mệnh này đó, thì các Phật tử nó sẽ trở thành Phật tử năng động hơn. Thì tôi khuyên quý vị cố gắng là tình nguyện với thầy của mình nơi chùa mà mình sinh hoạt đó, mình có cái năng lực gì để tạo thành nhóm và tình nguyện xung phong. Cũng giống như trong một tập thể đó, ai ngóc đầu lên đó là người năng động. Còn chờ mời gọi mà từ chối lung tung đó, thì những người như thế thì không có đóng góp được nhiều. Quý vị hãy trở thành những con chim đầu đàn, hoặc tham gia một hoặc hai trong 6 ban vừa nêu đó, thì cái ngôi chùa đó sẽ phát triển rất mạnh. Tôi nói như thế là rút từ kinh nghiệm của chùa Giác Ngộ mà tôi làm chủ trì từ năm 92. Thì chùa rất mạnh về các ban bệnh đi trên, cho nên mặc dù mỗi tuần chủ nhật có khoảng 700 người Phật tử đến tu học, tôi và trợ lý của tôi là thầy Gọi Dũng đi 2 tháng liên tục như thế, mọi vận hành của chùa vẫn diễn ra một cách là bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Đó là vì mình có kịch bản và mỗi Phật tử nó đóng một vai trò, cho nên đó, cái hiệu quả Phật sự ở chùa rất là cao. Rất tiếc là chùa của tôi chỉ có 750 mét vuông thôi. May mắn là có được 7 lầu và một tầng hầm, cho nên đó, cái khóa tu mới có thể dung chứa được là 750 người. Như vậy nói cách khác là để phụng sự Tam Bảo đúng cách đó, thì các Phật tử phải dấn thân để làm những việc cần làm. Và điều ba là quan trọng, khi tham gia làm các Phật sự phải tham gia bằng tâm vô ngã, thái độ từ bi, lòng vị tha. Cái vô ngã là cái khó thực hiện. Ai ít nhiều đều có lòng vị tha khi thực tập tâm từ bi. Nhưng mà làm Phật sự á, mà bị vướng kẹt vào vô ngã đó, thì sau một thời gian đó là nổi bồ đề ga. Chúng ta bị vướng kẹt. Do đó đó, càng tu học lâu chừng nào thì phải vô ngã chừng đó. Có công với Phật giáo chừng nào đó thì càng phải sống bình dị chừng đó, để không có ai vì mình mà người ta cảm thấy bị phiền não. Mình không có gọi là kỵ ý vào cái chủ nghĩa công thần. Cái này rất là khó làm. Như là Phật tử đó, chúng ta phải nỗ lực làm. Không, cái khác là các Phật tử có trong cái chùa đó thì đừng có mong chùa mình đó ưu tiên cho mình. Các thầy, các sư cô được mình giúp đỡ trong quá trình xây dựng, trong quá trình làm đạo là phải ưu ái cho mình là số 1. Về tình người đó thì tự động là các việc làm tốt của mình là được các thầy, các sư cô hồi đáp lại tích cực thôi. Nhưng mà chúng ta không nên có quyền vọng đó, và chúng ta không phải buộc việc đó phải diễn ra. Thì bằng cái thái độ như thế đó, chúng ta không vướng kẹt trong thành quả, và giá trị Phật sự đó sẽ đạt được ở mức độ cao nhất. Thì làm được ba điều đó thì tôi tạm gọi rằng là quý vị đang là những Phật tử phụng sự Tam Bảo rất là bài bản và có giá trị lớn.
A Di Đà Phật, thưa thầy, thầy có tụi con ở đây là mỗi chùa đều có sinh hoạt hàng tuần, nhưng mà Phật tử tụi con ví dụ như tâm tánh của mỗi Phật tử khác nhau. Phật tử người thì thích nghe pháp, người thì thích niệm Phật, rồi người thì thích đọc kinh, mà trong một ngôi chùa nhiều khi không có đủ ba tiêu chuẩn như vậy. Rồi tụi con á, Phật tử thành Phật tử đi chùa lang thang, tuần này thì đi chùa này, tuần khác thì đi chùa khác, là tại vì thí dụ muốn nghe pháp phải đi một ngôi chùa để nghe pháp, muốn niệm Phật phải đến một ngôi chùa mới được nghe niệm Phật, còn tụng kinh thì chùa nào cũng có. A Di Đà Phật, thầy Quan Hỷ dạy cho tụi con phải làm thế nào cho đúng là một Phật tử.
Cái Phật tử loại này tạm gọi là Phật tử lưu lượng, giống như xe đó, nay chạy đường cao tốc, mai chạy đường làng, mốt chạy đường bộ, khi chạy bằng xe hơi, lúc là chạy bằng xe Honda phân khối lớn, lúc chạy xe đạp, lúc đi bộ. Thực ra cũng rất tội cho các Phật tử. Lý do là Phật giáo chúng ta, bao gồm Phật giáo Việt Nam và Phật giáo toàn cầu, chưa có kịch bản thống nhất về các Phật sự. Đó là điều rất đáng tiếc. Chương trình đào tạo linh mục trong Đại chúng viện đó thông thường là mất 6 đến 7 năm. Trước khi vào Đại chúng viện để làm ứng cử viên linh mục đó, các đại chúng sinh phải tốt nghiệp một bằng cử nhân ngoài đời. Trước khi tốt nghiệp và cử nhân thăng học tại Đại chúng viện đó, thì các đại chúng sinh đã được hướng dẫn 7 phép bí tích, tức là 7 khóa lễ tôn giáo mà tất cả linh mục và tín đồ phải thực hiện trong năm. Sau đó đó, đại chúng sinh này đó được cử về làm phó tế trong một nhà thờ trung bình 6 năm. Khi được chấm điểm tốt đó, thì đại chúng sinh này mới được đề xuất thụ phong linh mục trong một cái lễ chính thức. Do đó đó, khi ra làm linh mục đó, thì các vị đó có một cái kịch bản Vatican. Kịch bản này đó chia ra làm 3 năm, gọi là năm A, năm B, năm C. Mỗi một năm thì có 48 tuần lễ. Và người ta chia kinh thánh, cụ ước, tăng ước và lời dạy của thánh tông đồ đó đầy đủ trong mỗi tuần lễ, trung bình là 3 bài đọc tụng. Như vậy, trung bình đúng 3 năm á, thì các bài đọc tụng đó mới được lặp lại thêm một lần nữa. Cho nên cái cảm giác nhàm chán về tâm lý là không có. Và các cái tờ tuần báo, tạp chí của và Thiên Chúa giáo đó, người ta sẽ chọn ra những bài lý giải về 3 bài kinh của mỗi ngày trong suốt 3 năm đó chuẩn nhất, để làm tài liệu tham khảo cho 3 năm sau. Cho nên đó, người dở trở thành khá, khá trở thành đó là tiên tiến trở thành giỏi, giỏi trở thành xuất sắc. Kịch bản đó là toàn cầu, Vatican lập ra. Sở dĩ chúng ta không có kịch bản toàn cầu là vì Phật giáo bị phân hóa. Trên tổng thể đó là đạo Phật nguyên thủy ở các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, và đạo Phật đại thừa ở các nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ. Các nước đại thừa đó thì chia đạo Phật ra tối thiểu là 10 tông phái, bắt đầu từ Trung Quốc, 14 tông phái khi du nhập vào Nhật Bản, còn lại 3 tông phái khi được tiếp thu tại Việt Nam và Nam Bắc Triều Tiên. Mỗi tông phái thì chọn lựa một vài bài kinh thôi, cho nên đó dẫn đến tình trạng là cách thức tu khác nhau. Tông Tịnh Độ thì chuyên niệm Phật, tông Thiền thì chuyên ngồi thiền. Kinh Lượng Bộ đó thì chuyên đọc tụng kinh. Mà đằng kia đó, cái quyền vọng của Phật tử đó là thập cảnh. Cho nên theo tôi đó, làm đạo mà muốn tốt cho các Phật tử tại gia đó, phải làm đạo theo cung cách buffet. Ở phương Tây đó thì cộng đồng Việt Nam mình phải lệ thuộc vào văn hóa kinh tế và lối sống tại đây, chỉ sinh hoạt vào ngày Chủ nhật thôi. Thì tôi kính đề nghị đó, trong một cái buổi sinh hoạt Chủ nhật tối thiểu là 2 tiếng, gồm có 4 nội dung. Đầu tiên đó là một thời kinh ngắn, trung bình là khoảng 20 phút. Sau đó đó là ngồi thiền 15 phút và nghe một bài giảng trung bình 1 tiếng. Các tăng ni nào chưa quen giảng đó thì cũng cố gắng nỗ lực 20 phút đến 30 phút. Nếu mà không có người thì bây giờ trên mạng đó nó có đến mấy chục ngàn bài giảng của các tăng ni trong nước và nước ngoài. Chỉ cần chọn lựa những bài giảng thích hợp rồi mở lên nghe. Giống như các cái trung tâm Vipassana Meditation Center do ông Goenka khởi xướng đó, nay đã có 150 trung tâm trên toàn cầu. Phần lớn đó họ chỉ nghe những bài giảng của ông Goenka, nay ông đã mất rồi. Mỗi ngày nghe một bài. Thì thay vì đó để cho Phật tử mù chữ Phật pháp thì chúng ta chọn những bài giảng của các hòa thượng mà mình thích, hay các thầy nói chung, các sư cô nói chung. Rồi sau đó đó là những cái sinh hoạt hội đoàn văn hóa ở trong chùa, có thể chia nhóm, nhóm thì yoga thiền, nhóm thì thái cực quyền. Thì nói chung là làm sao cho cơ thể được khỏe. Cái này có thêm cũng được, không có cũng không sao. Rồi cuối cùng là ăn cơm ra về. Tôi tin rằng là nếu chùa nào đó tổ chức một cái hoạt động mang tính buffet gồm có 5-6 món vừa nêu á, thì Phật tử á, không thích món này còn có món kia, chứ không cần thiết phải bỏ chùa này chạy qua chùa khác. Nếu chùa nào cũng tổ chức giống như vậy hết thì cái tình trạng là nay chạy chỗ này mai chạy chỗ kia sẽ không diễn ra nữa. Chúng ta sẽ tu học và có chiều sâu, mà theo văn hóa Việt Nam bây giờ đắc vua chùa làng phong cảnh bụt, thì người dân ở làng nào thì sinh hoạt ngôi chùa ở làng đó. Còn bây giờ đó thì các Phật tử ít khi như thế lắm. Nhà ở gần chùa A thì chạy qua chùa B sinh hoạt, nhà ở chùa B thì chạy qua chùa C sinh hoạt. Chùa Phật ở gần nhà mình không linh. Đó là tâm lý của quần chúng Phật tử. Dĩ nhiên đây là chỉ là cái đề nghị thôi, chứ không phải là chùa nào cũng làm. Ngoài ra mỗi chùa đó nên có một cái chương trình riêng cho giới trẻ. Thì cũng với 2 tiếng đó, chùa ở Mỹ và Canada thường có basement. Nếu trên chính điện người lớn thì giúp basement đó là người trẻ. Thì chương trình sinh hoạt cho người trẻ đó phải gồm có song ngữ 50% tiếng Việt và 50% tiếng bản địa. Vì các cháu thế hệ 1,5 trở đi đó đâu rành tiếng Việt, mà vào chùa đó cha mẹ có khuyên nể nang lắm đó, thì đi được vài lần vô không hiểu gì chán. Giả sử có đọc được những cái nghi thức tụng niệm Hán Việt đó thì toàn là tín ngưỡng không, nó không hợp với giới trẻ lắm đâu. Cho nên phải chọn những bài kinh về thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan và thiền. Thì tôi tin rằng là giới trẻ rất là thích. Quý vị có thể tìm đọc ở trong quyển Kinh Phật cho người bắt đầu, do chúng tôi phiên dịch và ấn hành. Nếu sinh hoạt theo mô hình là cho giới trẻ có 50% tiếng bản địa, thì đọc lúc đó đó quý vị nên mời thêm người bản địa đến cùng tham dự. Ở nước ngoài quý vị chỉ cần mua một cái radio hay cái dụng cụ nào có chức năng FM để nhờ một cái người giỏi tiếng Việt và tiếng Anh dịch khoảng 70% thôi, thì người bản địa tham gia sinh hoạt họ sẽ cảm thấy Phật pháp là sâu sắc, họ sẽ tiếp nhận đạo Phật. Đó là một cái sự quan phí rất lớn mà cộng đồng Việt Nam trong 40 thập niên qua đã không tận dụng, chỉ co cụm trong cộng đồng của mình sinh hoạt bằng ngôn ngữ tiếng Việt thôi, cho nên nó không làm ảnh hưởng đến những người bản địa sống xung quanh. Đa khi Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo về châu Á đó là họ chẳng những bằng tiếng bản địa mà còn bằng tiếng dân tộc thiểu số. Về phương diện này thì Phật giáo thua quá xa, kém quá xa và cần phải khắc phục ta. Cho nên đó, thì Thiên Chúa giáo giàu không có triết lý, chỉ có tín ngưỡng mà phần lớn mới tính, mà việc làm đạo của họ hiệu quả gấp nhiều lần so với cái là triết lý kim cương của Phật giáo. Cái đó một phần là do yếu kém của việc đó là truyền đạo, đồng thời cũng là yếu kém trong công tác tổ chức, mà các tăng ni vì không được huấn luyện cho nên đó, khi ra làm đạo trụ trì các chùa gần như là không biết đến những thứ này và không tận dụng đến các phương diện này. Thì thấy được như thế đó, tôi rất kính mong các quý Phật tử đi chùa Tâm Quang nói riêng và các ngôi chùa khác nói chung hãy tham gia vào một trong 6 ban, và ai có năng lực tiếng Anh tốt đó thì nên tham gia vào cái việc giảng dạy giáo lý cho giới trẻ của mình, hoặc là làm cái công tác thông phiên dịch. Rồi khi mà chương trình có thuyết giảng đó thì mời dân bản địa đến, các cháu thanh thiếu niên đến, là mình dịch tóm ý 60% thôi, đảm bảo đó làm cho người là tìm hiểu đạo Phật đó sẽ say mê đạo Phật và trở thành Phật tử. Thì bằng cách này đó, đạo Phật sẽ không bị suy vong ở tại Hoa Kỳ nói riêng và các nước ngoài Việt Nam nói chung trong vòng 3 thập niên tới. Và khi mà thành phần vượt biên diện HO qua đời do tuổi thọ lớn thì thế hệ trẻ Việt Nam sinh ra lớn lên tại đây sẽ giảm đi 90% việc đi chùa. Và nếu như các tăng ni không cải cách cái cách thức làm đạo ở hải ngoại và chỉ giữ lại cái cách làm đạo truyền thống, đó là Hán Việt và tiếng Việt, không có tiếng Anh và tiếng bản địa, thì đến lúc nào đó đó, cái số phận của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại trong tổng số 500 ngôi chùa với tổng dân số khoảng 4,5 triệu sẽ lâm vào cái hoàn cảnh mà Phật giáo Nhật Bản đã xa lầy tại đảo Hawaii, Hoa Kỳ. Vì họ đã có mặt ở đây đó là gần 300 năm. Bây giờ phải mất dần chỗ đứng và bán lại cho các tổ chức tôn giáo, xã hội hoặc dân sự bản địa ta. Vì không còn người Nhật đi chùa nữa. Nguyên do là gì? Các nhà sư Nhật không biết tiếng Anh, con cháu người Nhật tại Hoa Kỳ thì không biết là tiếng Nhật. Đó là cái vết xe đi trước đã đổ. Và nếu như Việt Nam chúng ta không mạnh dạn thay đổi thì đến lượt vết xe Việt Nam cũng sẽ đổ tương tự trong tương lai thôi. Và tôi rất mong các phía Phật tử hãy nỗ lực cùng bắt tay nhau giúp đỡ các thầy, các sư cô tại các chùa mà mình sinh hoạt để không có hiện tượng đổ của Phật giáo Việt Nam trong tương lai. Xin kết thúc tại đây.